truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 31 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Cùng với hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đang tích cực chuẩn bị tham gia công tác chuẩn bị, góp phần quan trọng bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.
Ủy ban nhân dân thành phố đối thoại giải quyết vướng mắc với 4 hộ gia đình tổ 16 phường Đồng Quang về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp đường Việt Bắc.
Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm. Công an xã Phúc Triều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cùng với cả nước, tỉnh ta đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Cùng với hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đang tích cực chủ động tham gia công tác chuẩn bị, góp phần quan trọng bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Theo luật định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần bảo đảm để bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia công tác chuẩn bị bầu cử với các nội dung: thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động giám sát. Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết, ngay từ khi có kế hoạch tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Căn cứ cơ cấu thành phần số lượng của các tổ chức phụ trách bầu cử tại Điều 21 và Điều 22 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử. Tiếp đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn ban công tác mặt trận thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ở thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền về bầu cử đến Mặt trận Tổ quốc các cấp, trong đó yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã có hướng dẫn cụ thể phù hợp với đặc điểm địa phương. Công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng nhằm tuyên truyền đầy đủ đến nhân dân về luật bầu cử, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác bầu cử, tiêu chuẩn của đại biểu, số lượng, cơ cấu, quyền nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri. Nội dung thể thức, nguyên tắc trình tự bầu cử, tiêu chuẩn cơ cấu thành phần đại biểu, số lượng đại biểu để nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Mỗi công dân tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Theo ông Nguyễn Đức Minh, trên địa bàn tỉnh còn một số nơi bà con gặp khá nhiều khó khăn khi tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các thông tin về công tác bầu cử. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động đưa các thông tin tuyên truyền về bầu cử vào bản tin mặt trận được phát tới tận tay từng trưởng ban công tác mặt trận xóm. Từ đó, trưởng ban công tác mặt trận xóm sẽ là người tuyên truyền trực tiếp cho người dân về công tác bầu cử, đặc biệt là giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cũng đã quan tâm đến công tác giám sát bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát, phối hợp với các tổ chức thành viên và thường trực Hội đồng Nhân dân cùng cấp, giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật dân chủ, đúng pháp luật. Theo kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức 3 đợt giám sát, gồm giám sát việc thành lập các tổ chức bầu cử, việc tham gia công tác bầu cử của Mặt trận Tổ quốc các cấp, công tác lập hồ sơ giới thiệu người ra ứng cử, công tác hướng dẫn người ứng cử lập hồ sơ ứng cử, giám sát quy trình lập niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử. Giám sát việc vận động bầu cử, trình tự thủ tục bầu cử liên quan đến việc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo đối với người ứng cử. Cũng theo ông Minh, ngay sau khi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã mở cửa phòng tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Trước đó chỉ mở cửa vào ngày thứ 6 hàng tuần, cử cán bộ thường trực tại đây để tiếp nhận giải quyết những ý kiến kiến nghị của người dân. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi đã được lựa chọn lập danh sách sơ bộ tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2. Căn cứ vào chức năng và trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang tích cực góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.
Từ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 10 tháng 4, Ủy ban Bầu cử và Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến kiến nghị nơi cư trú với 96 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo danh sách sau, các bước hiệp thương, đến thời điểm này, phường Phan Đình Phùng có 96 người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, 5 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, 22 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 14 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 55 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Phường Phan Đình Phùng cũng là đơn vị có số người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp lớn nhất tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Nói về việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, nhận xét với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ông Trần Xuân Viện, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, thành viên Ủy ban Bầu cử phường Phan Đình Phùng cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên về việc lấy ý kiến sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các vị, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân thành tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân phường, thì thường trực Mặt trận Tổ quốc đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo bầu cử của phường và thống nhất với Ủy ban bầu cử phường tổ chức các hội nghị để lấy ý kiến nhận xét của cử tri của các tổ dân phố. Thực hiện cái nhiệm vụ của mặt trận, chúng tôi đã tiến hành ban hành cái kế hoạch tuyên truyền về công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, và mặt trận tham gia công tác giám sát việc bầu cử, việc triển khai tổ chức cũng như là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Để thuận lợi về thời gian cho cử tri tham gia hội nghị lấy ý kiến, nhận xét cho các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Ủy ban Bầu cử sẽ lấy ý kiến với các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu của các cấp trong cùng một hội nghị. Qua 6 hội nghị lấy ý kiến nhận xét với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã tổ chức trong ngày 28 và 29 tháng 3, cho thấy các hội nghị đều được diễn ra theo đúng luật, an toàn, nghiêm túc và đảm bảo tính dân chủ cao. Chiều 29 tháng 3, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết vướng mắc với 4 hộ gia đình là bà Nguyễn Thị Mạc, Đào Thị Hiền và ông Đào Minh Tuấn, Đào Văn Minh, tổ 16, phường Đồng Quang về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1. Ông Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, gia đình bà Mạc bị thu hồi 46 m² đất. Gia đình ông Minh bị thu hồi 34 m² đất, gia đình ông Tuấn bị thu hồi 33 m² đất và gia đình bà Hiền bị thu hồi 9,5 m² đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Việt Bắc. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, đến nay các hộ gia đình này chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với lý do chưa nhất trí với đơn giá bồi thường. Đơn giá hỗ trợ độ chênh lệch cao và phần diện tích đất bị thu hồi và phần diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Việt Bắc giai đoạn 1. Các ý kiến trên đã được các phòng ban chức năng của thành phố đưa ra các căn cứ pháp lý để áp dụng đơn giá bồi thường và ra quyết định thu hồi đất thực hiện dự án v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố giao cho Ủy ban dân phường Đồng Quang chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn và tổ dân phố 16 tổ chức đo đạc, xác định phần diện tích đất của 4 gia đình theo đúng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên xác định cốt của đường Việt Bắc để tính độ chênh lệch cao, giúp việc thực hiện hỗ trợ độ chênh cao cho các hộ gia đình theo đúng quy định của nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tốt cho việc tham gia giải ủ su toàn quốc năm 2016 được tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển ủ su tán thủ Thái Nguyên đã và đang tích cực luyện tập để đạt thành tích tốt nhất. Trước khi đội tuyển ủ su tán thủ Thái Nguyên tham dự giải ủ su toàn quốc, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật thi đấu cũng như chuẩn bị tâm lý cho các vận động viên. Để đạt được thành tích tốt, các vận động viên ủ su của đội tuyển đã tập luyện nghiêm túc, vất vả dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện với tinh thần thi đấu hết mình nhằm mang lại vinh quang cho thể thao tỉnh nhà. Em Bàng Thị Mai, vận động viên kiện tướng đội tuyển ủ su tán thủ Thái Nguyên chia sẻ.
Để chuẩn bị cho giải thi đấu ủ su năm 2016, em và các bạn trong đội tuyển đã cố gắng tập luyện và cố gắng để mang lại thành tích cao cho tỉnh nhà.
Hiện nay, đội tuyển ủ su tán thủ Thái Nguyên có 14 vận động viên, 100% vận động viên có đẳng cấp quốc gia, đạt kiện tướng và cấp 1 quốc gia. Đây đều là những vận động viên trẻ nòng cốt được lựa chọn để tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Chị Đỗ Thị Thúy, huấn luyện viên đội tuyển ủ su tán thủ Thái Nguyên cho biết.
Giải đội tuyển tập trung cho cái giải này là giải vô địch ủ su quốc gia. Hàng năm một năm thì có đội tuyển tham gia hai giải chính như thế. Để tập trung cho cái giải này thì bên đội cũng có những cái thuận lợi và khó khăn. Thứ nhất là về cái mặt thuận lợi thì cũng được sự quan tâm của các bác lãnh đạo ngành, các bác lãnh đạo đơn vị và các cháu học sinh là chăm ngoan, nỗ lực, cố gắng phấn đấu. Bên cạnh những cái thuận lợi khó như thế thì đội tuyển cũng gặp một số khó khăn nhỏ như là lực lượng vận động viên đang trong giai đoạn trẻ hóa, ít có cái sự giao lưu cọ sát giữa các đội với các đội tuyển bên ngoài. Thường thường thì trang thiết bị tập luyện thì cũng bị hạn chế và chế độ dinh dưỡng của các cháu vẫn còn thấp. Nên là mình nắm lúc về những cái bài tập mà mình đưa ra thì các cháu cũng không đáp ứng được. Nhưng mà vì cái tinh thần thể thao và vì cái màu cờ sắc áo của tỉnh nhà thì các cháu trong đội tuyển cũng cố gắng nỗ lực hết sức để làm sao mà trong cái giải vô địch ủ su toàn quốc này làm đạt được cái kết quả tốt nhất.
Trong những năm qua, đội tuyển ủ su tán thủ Thái Nguyên đã tham gia nhiều giải ủ su tầm cỡ quốc gia, quốc tế và đạt được nhiều thành tích cao. Nhiều năm liên tục đạt vô địch giải ủ su toàn quốc, được tặng nhiều huy chương, cờ xếp thứ hạng top 3 toàn quốc tại giải cấp các câu lạc bộ ủ su, vô địch trẻ toàn quốc, v.v. Tuy còn nhiều khó khăn trước mắt, song đội tuyển ủ su của tỉnh Thái Nguyên luôn cố gắng nỗ lực để khẳng định vị trí, vai trò tích cực trong quá trình phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Công an xã Phúc Trìu, đơn vị tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tuần qua, từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc, triệt phá 4 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 50 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, tại khu vực tổ 15 phường Phú Xá, Công an thành phố bắt quả tang Trịnh Thị Thùy, sinh năm 1981, thường trú tại tổ 15 phường Phú Xá, đang ghi bán số lô đề cho Ngô Quang Hải, sinh năm 1970, thường trú tại tổ 4 phường Phú Xá. Vật chứng thu giữ 7 cáp đề, gần 3 triệu đồng cùng một số đồ vật có liên quan. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường, xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 80 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường, xã kiểm tra đôn đốc 94 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 216 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 11 trường hợp, xử lý phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm. Trong công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt 2 vụ 4 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 25,5 gram heroin và 18,8 gram ma túy tổng hợp, 6 dao nhọn tự chế, 1 súng bắn cồn, 2 tuyếp sắt cùng một số vật chứng có liên quan. Công an phường Tân Long, Quan Triều vận động 2 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Công an thành phố bắt 4 vụ 13 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây, đánh phỏm và mua bán số lô đề, thu giữ 17 cáp đề, 2 bộ tú và trên 11 triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các loại hình kinh doanh vận tải hành khách là xe taxi, xe buýt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, lực lượng công an thành phố tuần tra kiểm soát lập biên bản 70 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 68 xe mô tô, xử lý phạt tiền 62 trường hợp vi phạm, thu hơn 57 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 6 trường hợp, nhắc nhở 89 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 48 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, là lực lượng vũ trang bán chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân. Trong những năm qua, phát huy vai trò nhiệm vụ của mình, Công an xã Phúc Trìu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, góp phần đem lại sự bình yên cho mọi nhà.
Con đường trải nhựa mềm mại như dải lụa vắt ngang qua những nương chè xanh mướt đưa tôi đến với trụ sở Công an xã Phúc Trìu. Nằm khiêm tốn sau dãy nhà tầng của Ủy ban Nhân dân xã là ngôi nhà cấp 4 lợp ngói đỏ, nơi Ban Công an xã Phúc Trìu làm việc. Trong căn phòng nhỏ, dưới sự chủ trì của đồng chí trưởng Công an xã, có sự hướng dẫn phối hợp của cán bộ Công an thành phố phụ trách địa bàn. Ban Công an xã họp bàn phương án bảo vệ thi công chặt cây tại điểm vi phạm, khoảng cách an toàn trên đường dây 220 kV qua khu vực trung tâm của xã. Là lực lượng vũ trang bán chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm qua, Công an xã Phúc Trìu đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban Nhân dân xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người dân, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức triển khai cho 15 cơ sở xóm và 3 trường học, một cơ quan đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thông qua hội nghị tổng kết xóm tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến từng hộ dân, đồng chí Lê Khương Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, trưởng Công an xã Phúc Trìu cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an xã thì cũng xác định là lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương thì công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân là chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bên cạnh việc tuyên truyền thì lực lượng công an xã cũng đã chỉ đạo lực lượng công an viên ở dưới các cơ sở phối hợp với các tổ an ninh tự quản tổ chức tuần tra mật phục, tuần tra vũ trang chấn át loại tội phạm để đảm bảo bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân, phục vụ nhân dân phát triển kinh tế của địa phương.
Bên cạnh công tác phòng ngừa tội phạm, công an xã luôn làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú trên địa bàn, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tham gia phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Lực lượng công an viên phối hợp với tổ an ninh tự quản tại các xóm tiến hành tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các biểu hiện hoạt động phạm tội. Đồng chí Đặng Văn Đào, công an viên xóm Đồi Chè, xã Phúc Trìu nói.
Như vậy là một công an viên của một xóm thì được sự chỉ đạo sát sao của Ban Công an xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở xóm và cũng là công tác tuyên truyền phòng ngừa các tội phạm trong địa bàn, trong cơ sở xóm thì tổ chức ra có một tổ tự quản để thường xuyên như vậy là nắm tình hình tuần tra trong cơ sở là cũng giữ được cái trật tự an ninh đảm bảo.
Do làm tốt công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn nên trong năm qua trên địa bàn toàn xã không có phạm pháp hình sự xảy ra, an ninh trật tự được giữ vững, bà con giáo dân xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiên quyết chống lại âm mưu của các thế lực thù địch. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2015, Công an xã Phúc Triều vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến. Hai đồng chí lãnh đạo Công an xã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đánh giá về công tác chuyên môn của lực lượng Công an xã, ông Nguyễn Hồng Khanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều nói.
Trong những năm gần đây thì Công an xã Phúc Triều thì đang đóng cái vai trò nòng cốt trong phong trào an ninh Tổ quốc, phát động cái phong trào an ninh Tổ quốc tại địa phương, tạo được niềm tin trong nhân dân trong toàn xã. Công an xã thì cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền rồi hội đồng nhân dân xã là ra những cái nghị quyết chuyên đề về đảm bảo cái trật tự trên địa bàn xã, đặc biệt là cái đề án phòng chống ma túy. Và địa phương xã Úc Triều là trong nhiều năm thì không có người nghiện mới phát sinh, thì lực lượng công an xã đã hoạt động là có chiều sâu, giải quyết những cái vụ việc hết sức là nhanh gọn và đảm bảo theo đúng cái trình tự mà đã được nhân dân đánh giá hết sức là cao.
Về Phúc Triều trong những ngày đầu xuân, một màu xanh bát ngát của chè, của lúa non hứa hẹn một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bộ mặt nông thôn đang trên đà khởi sắc như bừng lên một sức sống mới. Từ những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng an ninh cơ sở. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên có công văn số 41 về việc chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Gửi Thường trực Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, các ban xây dựng Đảng thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố, các phòng ban ngành, Ủy ban dân các xã phường, Ủy ban bầu cử các xã phường. Nội dung công văn như sau. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân năm 2015, để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ thực hiện một số công việc sau đây. 1. Các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện quy trình ứng cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18 tháng 1 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở xóm, tổ dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung. Nghị quyết liên tịch số 11/2016 ngày 1 tháng 2/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 2. Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp chuẩn bị báo cáo và giới thiệu những nội dung cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương để người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phường xây dựng dự kiến chương trình hành động báo cáo với cử tri. 3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử theo kế hoạch số 03/KH-BTG ngày 17 tháng 2 2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 5. Các cơ quan tổ chức, đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương mình. 6. Tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân trên địa bàn, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử theo thẩm quyền do pháp luật quy định. 7. Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Ủy ban dân thành phố, Ủy ban dân các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương. Ủy ban bầu cử thành phố yêu cầu cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban bầu cử thành phố qua phòng nội vụ.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
À, tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Thượng Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự Hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài. Giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.